Bất diệt kiếm thể, chương 640, Chu sát, từ trà, góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full 300 dặm đối với một gã kiếm chủ mà nói, là khoảng cách vô cùng xa xôi, mà gã kiếm chủ của sinh tử môn này lại dám ở dưới đại lượng đan dược chống đỡ, ở trong một canh giờ ngắn ngủi đạt tới. Nhìn sơn trang tối đen trước mặt tựa vào vách núi mà kiến tạo, phạm vi chừng hơn 10 dặm cùng chiêu dương trấn lớn nhỏ như nhau. Tử khí nồng đậm bao phủ toàn bộ sơn trang, bên trong lộ ra hàn khí lạnh lẽo, cho dù Thẩm Phóng thân là kiếm hồn cảnh đại sư, trong lòng cũng mơ hồ phát lạnh. Đây là địa phương nào? Thẩm Phóng trầm giọng quát, nơi này là sơn trang của thiếu chủ chúng ta tại Kim Thiên giới. Trước đó bị Lục Thanh nhiễu loạn tâm thần, liên đới đối với Thẩm Phóng, gã kiếm chủ này cũng vô cùng sợ hãi, vừa nghe đến chất vấn vội vàng khom người hồi đáp. Ba người từ không trung hạ xuống. Phía trước sơn trang có hai gã thủ vệ đứng thẳng, liếc qua một cái cư nhiên đều là kiếm sư. Sinh tử môn tích lũy thâm hậu quả thực ngoài dự đoán của Lục Thanh cũng khiến hắn thêm một phần cảnh giác. Người tới là ai? Hai gã kiếm sư rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn ở trước mặt gã kiếm chủ. Gã kiếm chủ từ trong người lấy một thanh tiểu kiếm màu hồng đen giơ ra trước mặt hai người. Gặp qua thiếu chủ, bọn họ là người thiếu chủ muốn gặp, thiếu chủ sai ta dẫn bọn hắn vào nội viện. Keng, hai gã thủ vệ lập tức thu kiếm vào vỏ, khôi phục lại bình tĩnh, đứng sang hai bên không nhúc nhích. Hai vị đại sư, mời. Gã kiếm chủ đưa tay ra mời, nhưng người sáng suốt đều có thể phát hiện được cánh tay hắn run lên rất nhỏ. Dẫn đường, mặt không chút thay đổi, Lục Thanh mở miệng nói. Trong sơn trang này đều trồng sinh tử thụ mà sinh tử uyên độc hữu, chỉ là do trang viên này tử khí thâm trọng, sinh khí của sinh tử thụ đều bị chấn áp, hoàn toàn trở thành tử thụ. Thậm chí có một số cây còn kết quả, nhưng mà quả chẳng những không thể ăn, đối với kiếm giả không có bất kỳ tác dụng cái gì, ngược lại có kịch độc một khi dùng vào toàn thân sẽ tràn ngập tử khí, sinh cơ diệt hết. Vòng qua vài dặm hành lang gấp khúc, ba người rốt cuộc đi tới một căn biệt viện tinh xảo. Thiếu chủ ở ngay bên trong chờ nhị vị, gã kiếm chủ khom người nói, gật gật đầu, Lục Thanh điểm tay trái ra. Cái gì? Thẩm Phóng chừng lớn hai mắt, gã kiếm chủ kia cũng mở to hai mắt có chút không thể tin được nhìn chằm chằm kiếm chỉ trước mặt chuẩn xác điểm vào mi tâm của hắn. Hô, giống như cát mịn chảy xuống khe hở tức khắc thân thể gã kiếm chủ hóa thành một chùm huyết phấn tinh mịn tiêu tán trong hư không. Một khắc đó, bằng vào khí lực không gì sánh kịp của Lục Thanh truyền vào trên người gã kiếm chủ, kể cả kiếm chủng, ở trước một thân khí lực phi nhân của Lục Thanh hoàn toàn vỡ nát. 10 điểm linh quang màu trắng ngà dâng lên, mà hư không tràn ngập tử khí, hiển nhiên không muốn buông tha ba hồn bảy vía của gã kiếm chủ, tử khí tối đen chen chúc mà đến, đem thôn phệ không còn. Lục đại sư, đây, đến mà không hiện là phi lễ. Thanh âm Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước nhưng mà bên trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa kiên quyết dị thường. Hảo một cái chân long kiếm tông, hoặc phải nói là chân long kiếm hoàng đi. Lúc này, một thanh âm nho nhã từ trong viện truyền ra. Lục đại sư, ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Phóng cũng có chút kinh hãi nhìn Lục Thanh, trước đó hắn vẫn nghĩ Lục Thanh là kiếm tông, nhưng mà giờ phút này nghe thấy, lại trở thành kiếm hoàng, Lục Thanh này cư nhiên là kiếm. Góc truyện audio.com, hoàng, nghĩ đến thủ đoạn trước đó của Lục Thanh, Thẩm Phóng không khỏi cười khổ nói. Lục đại sư thiên tư của ngươi nhưng mà có chút kinh thế hãi tục a. Không phải sao, Thẩm Phóng tuy rằng là tán tu, nhưng không đại biểu đối với sự tình các tông môn không biết gì. Đối với Lục Thanh gần đây nổi danh Kim Thiên giới, hắn như thế nào không có biết qua, tự nhiên sẽ hiểu thiên tư của Lục Thanh là kinh người như thế nào. Lúc trước Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi ở kiếm hồn chiến trường so đấu, hiện giờ truyền lưu càng thêm rộng rãi. Vốn Tử Thiên Lôi gần đây đột phá trở thành kiếm hoàng, tưởng là Lục Thanh đã không địch lại, lại không nghĩ đến, hiện giờ Lục Thanh cũng đã vượt qua lôi kiếp thành tựu kiếm hoàng. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Thẩm Phóng thầm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh trừ bỏ kính sợ bỏ trước đó đối với thực lư xê càng hơn một phần sợ hãi. Tư chất như thế, còn không đủ 30 tuổi đã thành tựu kiếm hoàng, thật sự là một yêu nghiệt. Nhưng mà bên trong viện quân mặc đồ kia thầm cười lạnh trong lòng, kiếm hoàng lại như thế nào, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không nói tử hoàng giới, cho dù là bạch linh giới hắn, trước 30 tuổi thành tựu kiếm hoàng, tuy nói không nhiều lắm, nhưng ở dưới các đại tông môn bồi dưỡng, mỗi trăm năm đều có thể xuất ra vài cái như vậy. Chỉ có nhị kiếp kiếm hoàng, ở bạch linh giới mới có thể chân chính đảm đương thiên tài tuyệt đỉnh, mà quân mạc đồ hắn là một trong số đó. Mà nói đến tử hoàng giới kiếm hoàng trước 30 tuổi theo quân mạc đồ biết chỉ có thể liệt vào dạng thiên tài. Nhị kiếp kiếm hoàng mới chính thức được tông môn coi trọng toàn lực bồi dưỡng. Đến tam kiếp kiếm hoàng, cũng chỉ có tử hoàng giới mới có thể bồi dưỡng ra, bất quá trong trăm năm, cũng chỉ có vài người mà thôi. chân chính ngăn cản ở trước mặt mọi người chính là kiếm phách chi cảnh, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng, chung quy vẫn là kiếm hồn, chỉ có tiến vào kiếm phách mới có thể chân chính ngộ đắc căn nguyên. Mà căn nguyên chi lộ há lại dễ đi như vậy, muốn lĩnh ngộ là thiên nan vạn nan, đến lúc này hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên đạo, nhân đạo, ma đạo, đều có tự thân căn nguyên tồn tại, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể tham phá, ngộ được tự thân căn nguyên, mở ra thuộc lĩnh vực thuộc kiếm phách tông sư. Nhưng mà một bước này nhìn như đơn giản, nhưng mấy vạn năm qua, lại không biết làm khó bao nhiêu nhân vật thiên tài, có người hơn 30 tuổi thành tựu tam kiếp kiếm hoàng, lại đến chết cũng chưa thể ngộ được một đạo căn nguyên. Nếu nói có ngàn kiếm hoàng, thậm chí có thể ngay cả một gã kiếm phách tông sư cũng không thể sinh ra, đương nhiên cũng có thể xuất ra vài danh, đây đã không phải là điều mà tông môn có thể khống chế. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Đồ cũng thanh tỉnh lại, tâm thần chấn định, mở miệng nói. Hai vị đại sư, mời vào. Đi vào bên trong viện, Lục Thanh dương mắt nhìn lại, liền thấy trước mặt một thanh niên mặc hắc y, mái tóc xõa sau lưng đen như mực, đôi mắt giống như yêu mị, đúng là lộ ra hắc hồng sắc thần quang, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo một nụ cười mạc danh tựa hồ muốn đem nhiều sắc thái chung quanh thôn phệ vào. Quân Mạc Đồ chắp tay mà đứng, nhìn hai người Lục Thanh trước mặt, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Lục Thanh. Chắc hẳn đây chính là Chân Long Kiếm Hoàng Lục Thanh, Lục Đại Sư. Quân Mạc Đồ mỉm cười nói. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt Lục Đại Sư. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên bất phàm, đạt tới kiếm hoàng, nếu tận lực lấy bí pháp ẩn nấp trừ phi là tu vị cao hơn tự thân, nếu không người khác nhất định không thể nhìn ra, mà Lục Thanh đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 10, đối với khống chế tự thân đã đạt tới một tân cấp độ, khí tức trên người hiện giờ đúng là bị gắt gao áp chế ở trình độ một kiếp kiếm hoàng. Trừ phi chân chính động thủ, không thì cho dù là kiếm phách tông sư, Lục Thanh cũng có tự tin đối phương không thể nhìn thấu tu vi của mình. Dựa vào thân thể cùng với bí pháp bất đồng, không phải che giấu mà là áp chế, hoặc nói là một loại phong ấn, cho nên cũng không có bí pháp đối với tu vị cảnh giới hạn chế. Trừ phi đối phương đối với thân thể tôi luyện tiếp cận Lục Thanh, hoặc là siêu việt Lục Thanh, không thì tuyệt đối khó nhìn thấu. Nhìn Quân Mạc Đồ trước mặt, Lục Thanh liếc qua liền nhìn thấu tu vi của đối phương. Nhị kiếp kiếm hoàng, tu luyện sát lục kiếm khí, lĩnh ngộ cũng là sát lục pháp tắc. Bất quá tu vi như vậy, thật sự Lục Thanh không để trong mắt, đã trải qua một chuyến kiếm cốc hư không, đối với kiếm hoàng, Lục Thanh đã không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Trong lòng có chút lạnh lẽo, trong lòng Quân Mạc Đồ bị kiềm hãm, Lục Thanh nhìn qua một cái, hắn đúng là sinh ra một cảm giác bị nhìn thấu, nhưng mà lập tức hắn lại nghĩ đến tin tức trước đó có được. Chân Long nhãn sao, Lục Đại Sư mời ngồi, Quân Mạc Đồ giơ tay ra mời. Ở phía trước ba người là một chiếc bàn đá màu đen, trên bàn bày một bộ ấm trà hoàn toàn do từ ngọc tùy làm thành, khói trắng nhàn nhạt bốc lên từ miệng ấm, đồng thời còn tỏa ra từng đợt u hương thơm ngát. Quân Mạc Đồ này quả nhiên có nhã hứng, ánh mắt hơi đổi, Thẩm đại sư không nghĩ ngồi sao? Đối mặt với ánh mắt của Quân Mạc Đồ, con ngươi hắc hồng sắc kia tuy rằng không lộ ra thần quang, nhưng mà uy nghiêm tự nhiên đến từ kiếm hoàng cũng không có chút nào che giấu hướng tới Thẩm Phóng trấn áp. Sắc mặt đỏ lên, Thẩm Phóng lui ra phía sau một bước, thở gấp một hơi. Thả cha ta tam hành thần quyết cho ngươi. Trong mắt lộ ra lạnh ý, nhưng mà Quân Mạc Đồ lập tức lại mỉm cười nói. Thẩm đại sư hà tất sốt ruột, không bằng ngồi xuống uống một chén trà, lệnh tôn ở trong trang bình yên vô sự, đại sư không cần lo lắng. Ngươi, chúng ta ngồi xuống đi. Cũng là Lục Thanh vươn tay phải đè vai trái Thẩm Phóng, bình tĩnh nói, cảm giác được khí lực Lục Thanh đặt ở trên vai Thẩm Phóng rốt cuộc hít sâu một hơi, nói. Được, Quân Mạc Đồ có chút kinh ngạc xoay người qua, đem ba chiếc chén từ ngọc tùy rót đầy, đối với sự chấn định của Lục Thanh, Quân Mạc Đồ có chút nghiền ngẫm. Ba người ngồi xuống, đây là tử trà độc hữu của sinh tử môn ta, mời hai vị đại sư nếm thử. Đem hai chén nước trà để ở trước mặt hai người Lục Thanh, Quân Mạc Đồ mở miệng nói. Không có chần chờ, Lục Thanh bưng chén trà lên, nhìn nước trà không có nửa mảnh lá trà, nước trà tối đen giống như màu sắc của Minh Hà trong truyền thuyết, lộ ra tự ý thật sâu. Trong lòng cười lạnh, Lục Thanh liền nâng chén trà lên uống một ngụm. Lục Đại Sư, bên cạnh Thẩm Phóng thấy thế gấp giọng nói. Nhưng mà tử trà vừa vào miệng, giống như huyết tương sền sệt, đầu tiên là tràn ngập vị đắng khó chịu, sau đó trong khoảnh khắc vào miệng lập tức hòa tan ra, một cổ sinh cơ nồng đậm cùng với mùi thơm ngây ngất rơi vào trong bụng, nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Cách chương.